Phần 1. Sự nghiệp văn chương Hồ Chí Minh. Văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại được vinh dự mở đầu với những tác phẩm lớn của Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng là người đặt nền móng vững chắc đầu tiên cho nền văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại. Người đã đưa văn học vào quỹ đạo mới của hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, đem lại cho văn học một phương hướng, nội dung và sức sống mới, một kiểu mẫu mới của sức sáng tạo nghệ thuật. Tác phẩm của người là nguồn sáng, là tinh hoa của văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại. Từ những năm 20 của thế kỷ 20, khi ánh lửa cuối cùng của phong trào Cần Vương bị dập tắt, xã hội Việt Nam ở vào thời kỳ khủng hoảng về lãnh đạo, giai cấp tư sản cũng tìm mọi hình thức gây lại phong trào, tranh thủ quần chúng. Nhưng ngay từ đầu, lực lượng đã non yếu, lại lạc hướng, nên phong trào yêu nước của giai cấp tư sản như một cây non thiếu ánh sáng. Hình bóng của nhiều nhà yêu nước giàu tâm huyết và chí hướng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng chưa tìm được hướng đi cho dân tộc. Lịch sử yêu cầu con đường cứu nước theo xu thế mới của phong trào cách mạng của giai cấp vô sản. Chính lúc đó, bằng thiên tài trí tuệ và sự hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. Với tất cả sự hăng say và nhiệt tình cách mạng của tuổi trẻ, Nguyễn Ái Quốc đã tiến công mạnh mẽ vào thành lũy của thực dân Pháp. Nhân danh người dân yêu nước của một đất nước còn trong vòng nô lệ, nhân danh những người cùng khổ đang bị bọn thực dân tư bản đàn áp bóc lột, người lên tiếng tố cáo tội ác dã man của thực dân Pháp ở Đông Dương và các xứ thuộc địa, nói lên những yêu cầu bức thiết và chính đáng của những người dân lao khổ, những bài báo sắc sảo, những áng văn chính luận mạnh mẽ, những chuyện ngắn xúc tích và giàu chất trí tuệ đã lần lượt được giới thiệu trên tờ Người cùng khổ, Le Paria, Nhân đạo, L'Humanité, Đời sống thợ thuyền, La Vie au Rivière, Thư tín quốc tế, La Correspondance Internationale. Những sáng tác văn nghệ đã được viết theo yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh cách mạng. Người viết: Việt Nam yêu cầu ca, để mượn lời thơ truyền bá nội dung những yêu sách về quyền dân tộc với hội nghị Versailles. Người viết kịch: Con rồng tre, nhằm công diễn và vạch trước công chúng tấn hài kịch của tên vua Bù Nhìn Khải Định, với khả năng biểu hiện riêng của loại truyện ngắn có tưởng tượng, hư cấu so với báo chí chính luận. Người đã thực hiện thuận lợi những yêu cầu riêng về tuyên truyền cách mạng. Nhiều truyện ngắn có giá trị như Lời than vãn của bà Trưng Chắc, Vi Hành, Con rùa, Những trò lố, hay là Varen và Phan Bội Châu, vân vân, lần lượt được giới thiệu. Mùa thu năm 1942, trong hoàn cảnh lao tù tăm tối, người viết Nhật ký trong tù, tập thơ lớn của chủ nghĩa yêu nước cách mạng. Từ sau cách mạng tháng 8, trên cương vị chủ tịch nước, người làm nhiều bài thơ và viết tiểu phẩm văn học, mà tất cả đều có một mục đích duy nhất: phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mà người đến với văn nghệ, và không xem văn chương như một phương tiện lập thân để lưu danh hậu thế. Có lần, người có ý tán thưởng câu thơ của Viên Mai: Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch, lập thân tối hạ thị văn chương, nghĩa là huy sớm những mong ghi sử sách, lập thân hèn nhát ấy văn chương. Phạm Trọng Điềm dịch. Cái quan niệm xưa của một số người xem văn chương khoa cử là con đường duy nhất để lập thân mưu danh lợi mà quên đi tất cả trách nhiệm với non sông đất nước, quả là một thái độ đáng phê phán. Người cũng không xem văn chương chỉ là chuyện thù tạc nhàn tản của một thiểu số người cầm bút, mà văn nghệ phải là vũ khí sắc bén, và người nghệ sĩ là một chiến sĩ luôn mang tinh thần cách mạng tiến công. Người am hiểu sâu sắc những đặc trưng và quy luật của sự sáng tạo nghệ thuật, lấy quan điểm cách mạng của hệ tư tưởng vô sản làm phương hướng nhận thức và sáng tạo. Với học vấn uyên bác, tiếp thụ sâu sắc tinh hoa của nhiều nền văn hóa lớn phương Đông và phương Tây, với một tâm hồn giàu cảm xúc yêu thương và luôn bừng sáng vẻ đẹp của trí tuệ, lại luôn thiết tha với cái đẹp của cuộc sống và nghệ thuật. Nên ngay từ những tác phẩm đầu, người đã mang đến cho sáng tác những phẩm chất cao đẹp của một chất lượng sáng tạo mới. Hoạt động văn học chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ sự nghiệp lớn lao mà người cống hiến cho dân tộc. Nhưng đáng quý xiết bao, khi qua từng bài thơ, từng truyện ngắn của người, chúng ta thấy sống lại không khí của thời đại với những hình ảnh rất tiêu biểu. Đặc biệt, trong từng tác phẩm đều in lại đậm nét và rất tâm huyết, tấm lòng của người với non sông đất nước, với quần chúng nhân dân, đều toát lên vẻ đẹp của một tâm hồn cao thượng, một trí tuệ sáng suốt và kiên nghị. Hoạt động văn học của Hồ Chí Minh kéo dài trong suốt gần nửa thế kỷ, kể từ những áng văn chính luận và truyện ký đầu tiên khi người còn hoạt động ở Pháp, cho đến những bài thơ cuối cùng trước khi người qua đời. Suốt trong nửa thế kỷ, dường như toàn bộ tâm trí của Hồ Chí Minh phải dồn vào những nhiệm vụ trọng đại của dân tộc, và người không có nhiều thì giờ dành cho nghệ thuật. Những sáng tác văn học của người đều được viết ra trong những hoàn cảnh đặc biệt, trên đường đấu tranh rất sôi nổi và quyết liệt của phong trào cách mạng. Toàn bộ tác phẩm văn học của người ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau đều quán triệt chung một vấn đề. Về nội dung viết, mà các cô các chú gọi là đề tài, thì tất cả những bài bác viết chỉ có một đề tài là chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xin chú thích: trích bài nói tại Đại hội lần thứ 2 Hội Nhà báo Việt Nam. Phương hướng lớn, không có gì quý hơn độc lập tự do, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ những sáng tác của người. Không phải chỉ là những dòng tư tưởng suy tư về triết lý, luận bàn về tình thế đấu tranh xã hội, mà còn là hơi thở, máu thịt của đời sống. Khí thế đấu tranh cách mạng được thể hiện trên từng trang viết của người. Nhà tư tưởng, nhà thơ, nhà văn Hồ Chí Minh với cuộc đời là một pho lịch sử đấu tranh. Nên trước hết, người là chiến sĩ. Người chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân vĩ đại nhất của thời đại. Người đánh đắm chủ nghĩa đế quốc Pháp. Người chiến sĩ tiên phong chống đế quốc này cũng là người cộng sản đầu tiên của lực lượng các dân tộc thuộc địa bị áp bức, đã tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, lấy chủ nghĩa xã hội làm phương hướng và mục đích tiến tới. Cũng vì thế mà chế độ Xô Viết đang được xây dựng trên đất nước Lênin. Hình bóng xã hội tương lai của các dân tộc thuộc địa trở thành nội dung miêu tả rất phong phú trong các tác phẩm của người. Con người biết mùi hun khói, và sau này là Nhật ký chìm tàu năm 1935, vân vân, đều là những sáng tác viết về cái đẹp trong hiện thực và mơ ước về chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, người đã đưa dân tộc ta đến đỉnh cao vinh quang đó với những thắng lợi trọn vẹn hôm nay. Hành trình ấy bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ 20, qua những lời tố cáo mạnh mẽ trước công luận tội ác của thực dân Pháp. Bản án chế độ thực dân Pháp, đây, công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, và nhiều bài đăng trên các báo, Người cùng khổ và Nhân đạo là những viên đạn bắn vào thành trì của chủ nghĩa thực dân cũ. Bức màn tối che đậy tội ác của chúng bị xé từng mảng. Những áng văn chính luận của người ở giai đoạn này có giá trị lớn về tư tưởng và nghệ thuật. Với những số liệu điều tra, nghiên cứu chính xác và được chọn lọc một cách tiêu biểu, với những luận cứ đanh thép, thuyết phục, tác giả đã sử dụng những mũi nhọn tiến công sắc sảo về tư tưởng, đánh chúng vào những chỗ yếu của kẻ thù. Trong văn chính luận của người, dòng suy nghĩ bừng lên ánh sáng của trí tuệ. Hình ảnh điểm xuyết sinh động, chân thực, chất châm biếm sắc sảo, thâm thúy, hấp dẫn, văn phong khỏe, trong sáng và chuẩn mực. Thực dân Pháp bị vạch mặt, bị tố cáo trước dư luận. Từ những tội ác tàn bạo và trắng trợn nhất như cướp của giết người, đàn áp các dân tộc thuộc địa, đến các chính sách đầu độc dân bản xứ bằng rượu cồn, thuốc phiện, đẩy họ vào vòng ngu đần, vân vân, đều bị vạch trần. Tác giả cũng miêu tả với một mối thương cảm sâu sắc cuộc sống bi thảm khổ đau của nhân dân các nước thuộc địa. Có thể xem đó là những áng văn chính luận đầu tiên phê phán sâu sắc và có hệ thống nhất bản chất của chủ nghĩa thực dân. Cái gọi là văn minh là khai hóa của bọn thực dân da trắng tại các xứ thuộc địa bị lật mặt. Khi người ta có màu da trắng thì nghiễm nhiên người ta là một nhà khai hóa. Mà khi người ta đã là một nhà khai hóa thì người ta có thể làm những việc dã man mà vẫn cứ là người văn minh nhất. Trích trong bản án chế độ thực dân Pháp. Tác giả kể ra hàng loạt tội ác dã man của bọn người tự xưng là văn minh, từ chuyện viên Cẩm Tây đánh người và cướp của, lính thủy đi tàu trên sông bắn người đi trên bờ làm trò chơi tiêu khiển, cho đến việc một viên quan hai Pháp quật ngã chết một thiếu phụ vì chị không chịu lấy hắn, vân vân. Cứ thế, tội ác của bọn chúng không thể kể hết, từ tên toàn quyền đến mọn tay sai, bàn tay đều dơ bẩn và vấy máu. Công lý, nhân quyền bị vi phạm một cách trắng trợn. Tác giả đả kích châm biếm về cái gọi là công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương. Công lý được tượng trưng qua hình ảnh một nữ thần tay cầm cân và tay cầm kiếm, nhưng Đông Dương lại ở quá xa nước Pháp, muôn trùng cách trở, nên khi nữ thần tới xứ này thì cán cân đã mất thăng bằng, đĩa cân đã chảy lỏng và biến thành những tẩu thuốc phiện và những chai rượu tây. Trên tay nữ thần tội nghiệp ấy chỉ còn độc cái kiếm để chém giết. Bà đã chém những người vô tội và cũng chỉ chém có họ mà thôi. Trích trong Vụ âm mưu ở Đông Dương. Cán cân công lý ấy lệch lạc ngay ở chỗ trọng yếu, cái chức vị cao nhất của chính quyền thực dân Pháp. Giá mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật như người ta thường nói, thì tuổi thọ của ông Saro, toàn quyền Đông Dương phải dài ghê lắm mới đủ để cho ông ngồi hết hạn tù. Vì rằng mỗi năm ông sẽ bị phạt ít ra là 1.35.000 tháng tù vì tội mỗi năm bán cho người An Nam trên 15.000 kg thuốc phiện. Trích trong Bản án chế độ thực dân Pháp. Và không phải chỉ một mình Saro, mà còn hàng loạt những tên tuổi và chân dung biếm họa của những tên đầu sỏ khác ở Đông Dương và các xứ thuộc địa như ông Phuốc, ông Long, ông Mét Lanh, ông Gác Bi, vân vân. Chúng mang nhiều bộ mặt tội lỗi khác nhau, tạo ra bao nỗi đau khổ cho người dân bản xứ. Họ phải chịu trăm ngàn thứ bất công và bị bóc lột bởi hàng trăm thứ thuế, cho đến cả thuế máu. Chiến tranh đế quốc xảy ra, người dân các xứ thuộc địa trở thành vật hy sinh cho quyền lợi của mẫu quốc. Cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ thì lập tức họ biến thành những đứa con yêu, những người bạn hiền của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa. Họ phải lìa bỏ gia đình, vợ con, phơi xác trên các chiến trường châu Âu để lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ huy và lấy xương mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế. Bản án chế độ thực dân Pháp đã lần lượt lên án, tố cáo mạnh mẽ, sâu sắc từng mặt, từng vấn đề, từ chính quyền đến giáo hội, từ tội đàn áp tàn bạo đến trò bóc lột, tham nhũng của những người đại diện cho chủ nghĩa thực dân Pháp. Tinh thần chung của những trang viết là sôi sục khí thế đấu tranh, bút pháp tiến công mạnh mẽ, chất châm biếm sắc sảo, thâm thúy, cứ liệu xác đáng và gây ấn tượng. Luận cứ đanh thép, tư thế chủ động, đề cao chân lý và đạo lý, gây xúc động và tranh thủ được nhân tâm, có tác dụng thức tỉnh rộng rãi quần chúng bị áp bức ở các nước thuộc địa vùng lên đấu tranh. Bản án cũng chỉ ra một phương hướng cho nô lệ thức tỉnh và đấu tranh. Sức mạnh của chính nghĩa và tinh thần đoàn kết đấu tranh giành chân lý, tác dụng lớn lao của tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp về mặt lịch sử đấu tranh xã hội đã thể hiện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng qua các phong trào rộng lớn. Trong thực tế, những tác phẩm chính luận của người đã góp phần tạo nên một mặt trận đấu tranh của các dân tộc thuộc địa bị áp bức. Những bài viết trên tờ báo Người cùng khổ như một trung tâm thu hút về bao tin tức, bao vấn đề của đời sống các dân tộc thuộc địa, và cũng từ đây tỏa ra ánh sáng và phương hướng đấu tranh, thức tỉnh phong trào quần chúng. Điều kỳ lạ là, mặc dù người ở xa tổ quốc, xa tình hình đấu tranh trong nước, nhưng người rất am tường và theo sát mọi diễn biến trong đời sống chính trị của dân tộc. Với những cứ liệu xác thực qua từng con số thống kê, từng câu chuyện cụ thể trong đời sống, tin tức bốn phương ở các xứ thuộc địa, từ người châu Phi da đen, người nô lệ ở châu Mỹ cũng được thu lượm chu đáo, phân tích dưới ánh sáng của quan điểm cách mạng, làm căn cứ cho những tài liệu tố cáo kẻ thù. Về phương diện văn học, những áng văn chính luận đầy hào khí của người thể hiện sâu sắc tư tưởng cách mạng, giàu chất trí tuệ, giàu cảm xúc và hình ảnh, giàu kiến thức văn hóa của giai cấp vô sản và dân tộc trong thời đại mới. Cũng trong thời kỳ này, bên cạnh hoạt động báo chí, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều truyện ngắn có giá trị. Viết truyện ngắn, người muốn sử dụng thêm một hình thức nghệ thuật linh hoạt, có khả năng phản ánh sinh động cuộc sống vượt khỏi giới hạn của cái có thực, thường được báo chí và các hình thức ký khai thác. Người đọc nhiều sáng tác của các nhà văn lớn như Shakespeare, Dickens, Hugo, Maupassant, v.v. Những truyện ngắn của Lev Tolstoy và Anatole France đã gợi ý và thôi thúc ý định viết truyện ngắn của người. Trong một lần nói về cách viết, người đã kể lại trường hợp ra đời của truyện ngắn đầu tiên. Tác phẩm đã đem lại cho người niềm vui sướng thứ hai, cũng như niềm vui sướng trước đó khi người được in bài báo đầu tiên. Lúc viết được báo rồi, lại có một ý muốn là viết truyện ngắn. Đó là một sự cả gan. Dám viết thử là vì có một hôm xem hai quyển truyện nhỏ, một quyển của Anatole France, một quyển nữa là của ông Tolstoy. Xem thấy các ông ấy viết giản đơn lắm, dễ hiểu lắm. Thử viết một truyện ngắn về đời sống của công nhân Paris mà mình hiểu rất rõ, vì tự mình cũng là công nhân. Viết xong, đưa đến ban văn nghệ của báo đảng là báo Nhân Đạo. Và nói với các đồng chí ấy, đây, tôi thử viết bài này, đăng được thì các đồng chí cho đăng. Chỗ nào cần phải sửa thì nhờ các đồng chí sửa cho. Tôi không có tính tự ái đâu, nhờ các đồng chí sửa để tôi học thêm. Chuyện ấy được đăng lên báo, và đó là lần thứ hai mà mình thấy sung sướng. Trích trong Cách Viết. Và theo tinh thần đó, nhiều chuyện ngắn lần lượt xuất hiện, Những Trò Lố hay là Varen và Phan Bội Châu, Lời Than Vãn của Bà Trưng Chắc, Vi Hành, Con Rùa, Con Người Biết Mùi Hun Khói, Đoàn Kết Giai Cấp, Đồng Tâm Nhất Trí, vân vân. Những chuyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc là những sáng tác mở đầu cho nền văn xuôi cách mạng thời kỳ hiện đại. Với lối viết xúc tích, sắc bén về tư tưởng, giàu chất trí tuệ và đậm đà màu sắc văn học, chuyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc mang phong cách riêng độc đáo, cơ sở trực tiếp cho các sáng tác là những sự kiện, những vấn đề còn nóng hổi tính thời sự. Chuyện cụ Phan Bội Châu bị thực dân bắt giam và chuyện Varen chuẩn bị sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương, rồi Khải Định, tên vua Bù Nhìn, sắp sang Pháp làm trò quảng cáo rẻ tiền của thực dân, vân vân. Tất cả các vấn đề đó đều là đề tài trực tiếp của báo chí, nhưng tìm cách khai thác, miêu tả với hình thức nào để có thể tiến hành sự phê phán thêm mạnh mẽ và linh hoạt. Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng hình thức truyện với năng lực tưởng tượng và sáng tạo đặc sắc. Những Trò Lố hay là Varen và Phan Bội Châu trước hết là một câu chuyện tưởng tượng, và sự việc đã xảy ra trong thực tế đúng như dự đoán. Qua cuộc gặp gỡ giữa kẻ phản bội nhục nhã và bậc anh hùng thiên sứ đang xả thân vì độc lập, tác giả đã giáng một đòn rất mạnh, rất trúng vào tên đầu sỏ chóp bu của chính quyền thực dân, vạch trần tính chất xảo quyệt, hèn hạ của hắn và đề cao người anh hùng dân tộc. Suốt cuộc gặp gỡ giáp mặt với kẻ thù, Phan Bội Châu không nói một lời nào, có chăng là một nụ cười ruồi để tỏ sự khinh bỉ. Sự im lặng cứ lớn dần lên như một sức mạnh linh thiêng từ bên trong, đẩy kẻ thù vào trạng thái bối rối, hốt hoảng. Sự im lặng đã thắng thế mọi huênh hoang, giả dối. Phan Bội Châu như một pho tượng uy nghi, không thể khuất phục, cứ khắc sâu mãi vào tâm trí của người đọc, đối lập với hình ảnh tầm thường và những trò lố của Varen. Lời than vãn của bà Trưng Trắc và Phi Hành đều là những sáng tác kịp thời, căn cứ vào sự việc thực tế về chuyến đi của Khải Định sang Pháp. Hai tác phẩm, hai cốt truyện và hai cách khai thác tài tình và sáng tạo. Khải Định bị vạch mặt và phê phán trên nhiều mặt, từ tính chất bù nhìn bán nước phản lại truyền thống của dân tộc và cha ông xưa, cho đến thói chơi bời lố lăng và kịch cỡm. Trong một giấc mộng, Khải Định bị kéo vào không khí trang nghiêm của lịch sử để chịu sự trừng phạt và cửa mắng của bà Trưng Trắc, vị anh hùng của dân tộc. Ở vào một cảnh ngộ khác, qua câu chuyện trao đổi tự nhiên của một đôi trai gái người Pháp, Khải Định trở thành một trò cười trước con mắt của người nước ngoài. Qua những chuyện ngắn trên, tác giả luôn tạo nên thế tương phản giữa hai tuyến đối lập. Một bên là những người anh hùng dân tộc trong quá khứ, Trưng Trắc, và hiện tại, Phan Bội Châu. Và một bên là bọn thực dân phong kiến tàn bạo xấu xa. Truyền thống vinh quang của dân tộc trong quá khứ và những ngày hiện tại tối tăm trong vòng nô lệ, lòng căm giận và khinh bỉ kẻ thù hèn hạ, và tình yêu thương đằm thắm đất nước và nhân dân, vân vân. Từng cảnh ngộ, từng tâm trạng cứ xen lẫn với nhau trên từng trang viết. Do đó, sự phê phán càng mạnh mẽ, tiếng cười châm biếm càng sâu cay. Trên lập trường của giai cấp vô sản, tính chất phê phán của các thiên truyện đều triệt để sâu sắc. Câu chuyện không kết thúc tăm tối, không đóng lại một cách u uất, bế tắc, mà vận động biện chứng. Các thiên truyện đều được trình bày một cách chủ động, sáng suốt của lý trí, phân tích, phán đoán. Sáng tác không khô khan mà sinh động và giàu chất sống thực. Đặc biệt khi nói đến tương lai, đến niềm vui trong ngày hội lớn của cách mạng. Câu chuyện tràn đầy cảm hứng nghệ thuật. Truyện ngắn Con Người Biết Mùi Hun Khói đã vẽ lên hai bức tranh tương phản giữa quá khứ xót xa, tủi nhục dưới chế độ thực dân nô lệ và hiện tại tươi vui, hạnh phúc của chủ nghĩa xã hội. Hình ảnh Kim Men-gu, người đã sống qua hai chế độ, như một nhân chứng sống chỉ ra rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thật sự giải phóng triệt để cho người dân các xứ thuộc địa. Ở truyện ngắn này cũng bộc lộ một dự đoán thiên tài của Nguyễn Ái Quốc về thời điểm lịch sử mà các dân tộc thuộc địa bước sang kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Những sáng tác rõ ràng đã vượt khỏi giới hạn của chủ nghĩa hiện thực phê phán, được soi rọi bởi một ánh sáng mới của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng cách mạng vô sản, nên tác phẩm đã đạt đến chất lượng mới trong nội dung và nghệ thuật sáng tạo. Truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc là những sáng tác đầu tiên đặt nền móng cho phương pháp sáng tác mới trong nền văn xuôi cách mạng. Truyện ngắn của Người đã kết hợp với lối sáng tạo của nhiều truyện ngắn hiện đại, vừa giữ lại được cốt cách dân tộc và lối kể dân gian. Tuy được viết bằng tiếng Pháp và đăng trên các tờ báo nước ngoài, nhưng không phải vì thế mà đề tài và nội dung các sáng tác mất đi bản sắc dân tộc. Chủ yếu vẫn là câu chuyện ở các xứ thuộc địa. Và tác giả tạo mọi điều kiện để độc giả dễ tiếp nhận. Một điều thú vị là nhiều truyện ngắn mang rất rõ sắc thái của những chuyện kể dân gian. Truyện ngắn Con Rùa gợi không khí sinh hoạt làng quê với những phong tục quen thuộc, nơi đang bị bọn thực dân Pháp bóc lột tàn bạo. Kết cấu chuyện độc đáo, nhiều bất ngờ mà vẫn tự nhiên, xúc tích và lắng sâu, giàu tinh thần phê phán. Câu chuyện mấy trăm chữ mà ý nghĩa tố cáo mạnh mẽ biết bao. Từ vợ chồng công sứ đến toàn quyền đều bị vạch trần bản chất xấu xa qua thói tham nhũng. Đồng Tâm Nhất Trí là một chuyện đượm màu sắc dân gian. Từ những câu hát đồng dao cho đến những chất liệu, cảnh vật được khai thác đều mang nhiều phong vị và hình ảnh của làng quê Việt Nam. Nhưng đồng thời, trong vẻ bình dị của một thiên truyện lại chứa đựng những tư tưởng sâu sắc và mang chất thâm thúy nội tại. hai người bạn kết nghĩa anh em, đồng tâm nhất trí, trên cơ sở cùng đi theo một con đường, cùng một mục đích, cùng một chí hướng, và đều là những người lao động lương thiện. Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ cơ sở giai cấp của tình đoàn kết, và tình đoàn kết cũng phải được thử thách bằng những việc làm cụ thể, phải biết đặt quyền lợi tập thể lên trên quyền lợi cá nhân riêng tư. Về mặt hình thức, các truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc đều có nghệ thuật độc đáo. Văn xuôi của nước nhà những năm 20 của thế kỷ 20 đang ở thời kỳ đầu phát triển. Nhiều truyện ngắn đăng trên các tạp chí Nam Phong, Đông Dương tạp chí còn khuôn sáo, công thức, kết cấu đơn điệu, lối tả cảnh ước lệ, ngôn từ sáo mòn, chuyện hay chưa nhiều. Không bị ràng buộc theo một khuôn mẫu nào cố định, mỗi chuyện của Nguyễn Ái Quốc là một hình thái sáng tạo riêng, gắn liền với cảnh ngộ và đối tượng miêu tả. Một lá thư kể chuyện sinh động, vi hành. Một bức tranh miêu tả theo tưởng tượng về cuộc gặp gỡ đặc biệt. Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu. Một giấc mơ với không khí rất hư và rất thực. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. Ký ức hồi tưởng của một lão chiến sĩ và viễn cảnh của xã hội tương lai. Con người biết mùi hun khói, vân vân. Tất cả những sáng tác trên đều mang một màu sắc hiện đại, mới mẻ trong cách cấu tạo, lối dẫn chuyện và nghệ thuật miêu tả. Những truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng và cơ sở đầu tiên cho văn xuôi cách mạng thời kỳ hiện đại. Trong những hoạt động văn học của người, thơ ca chiếm một vị trí quan trọng. Nhật ký trong tù năm 1942 và thơ Hồ Chí Minh năm 1967 là những thi phẩm lớn đặc sắc của nền thơ ca cách mạng thời kỳ hiện đại. Tập thơ Nhật ký trong tù được viết ra khi người đã ngoài 50 tuổi. Thực ra, người tìm đến và sử dụng thơ như một vũ khí tuyên truyền có hiệu quả từ thời kỳ hoạt động những năm 20 của thế kỷ 20. Cho đến nay, chúng ta chưa có được đầy đủ những sáng tác thơ của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn này, ngoài Việt Nam yêu cầu ca và một số vần thơ lẻ với một tâm hồn thơ cao đẹp, với truyền thống thơ của gia đình và quê hương, với vốn nho học uyên thâm Quảng Bác. Phải chăng những sáng tác thơ là mối duyên đầu trong hoạt động văn học của người? Câu hỏi ấy chưa được trả lời đầy đủ. Chúng ta trân trọng những vần thơ buổi đầu được viết ra nhằm thực hiện một trách nhiệm cao quý là tuyên truyền cho nhiệm vụ cách mạng, và vẫn luôn thiết tha bên trong một tấm lòng với dân với nước. 20 triệu quốc hồn Nam Việt, thế cuộc này phải biết mà lo. Đồng bào bình đẳng tự do, xét mình rồi lại đem so mấy người. Ngổn ngang lời vắn ý dài, anh em đã thấu lòng này cho chưa? Việt Nam yêu cầu ca. Hàng trăm bài thơ của Hồ Chí Minh được viết ra trong những giai đoạn sau cũng không ngoài mục đích đó. Người không muốn xem thơ như chuyện thù tạc, ngâm vịnh nhàn tản, được mất chỉ ở một tấc lòng. Người cũng không bao giờ xem mình là nhà thơ, chấp nhận danh hiệu thi sĩ trong ý nghĩa chuyên nghiệp của nó. Người làm thơ trước hết để tuyên truyền cho nhiệm vụ cách mạng. Thực tế phong phú của đời sống cách mạng luôn tạo nhiều cảm hứng đẹp, xúc động, thi vị. Và khi có hoàn cảnh và thời gian thuận lợi thì người làm thơ. Thơ của người mang chất thép của thời đại cách mạng vô sản, chất thép của ý chí cách mạng tiến công và niềm tin vào thắng lợi, vân vân. Trên sự so sánh giữa thơ cổ và thơ hiện đại, người khẳng định chất thép như là nhân tố hàng đầu của nội dung và thi pháp hiện đại. Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp, mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi. Với quan niệm nhất quán đó, toàn bộ thơ của người dù được viết ra trong ngục tù, trong rừng núi chiến khu của thời kỳ hoạt động bí mật hay trên cương vị chủ tịch nước, tất cả đều mang chất thép chiến đấu và chan chứa tình yêu thương. Thơ Hồ Chí Minh gồm nhiều loại hình thơ ca, thơ trữ tình, thơ tuyên truyền chính sách, thơ chúc mừng năm mới, thơ gửi tặng đồng bào, chiến sĩ có thành tích và hàng trăm vần thơ lẻ được viết ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Hai thời kỳ người viết tập trung hơn là khi bị tù đầy, nhật ký trong tù, và thời kỳ người ở Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn dân tộc. Là một phần quan trọng, những bài thơ trong tập Thơ Hồ Chí Minh, thơ của người phản ánh một tâm hồn, một nhân cách lớn của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại của dân tộc. Đọc thơ của người, Trường Chinh nhận định: trong thơ của Hồ Chủ tịch, mỗi câu, mỗi chữ đều mang chất thép, đều toát ra tư tưởng và tình cảm của một chiến sĩ vĩ đại. Qua tập Nhật ký trong tù, nhiều nhà thơ trên thế giới tìm thấy trong thơ người lồng lộng hình ảnh một trong những con người kỳ diệu ít có. Những con người như những tảng đá lớn làm nền cho nhân loại. Xin chú thích. Đó là lời của Vita Rodriguez, nhà thơ Cuba. Tâm hồn thanh khiết và sự hồn nhiên chân thực của tác giả thu hút người đọc. Xin chú thích. Đó là trích lời của Pavel Anton Konsky, nhà thơ Nga. Đó là người chiến sĩ cách mạng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời hoạt động trên suốt nửa thế kỷ cho quyền lợi thiêng liêng của dân tộc và nhân dân. Trong lúc còn chịu cảnh tù đầy gian khổ, khi nào người cũng canh cánh bên lòng nỗi niềm nhớ nước thương dân, tấm lòng của người lúc nào cũng hướng về tổ quốc để lắng nghe tin tức và không sao khuây được nỗi nhớ mong. Nhiều đêm trằn trọc thao thức, một phút chợp mắt, người lại tìm đến một giấc mơ giải thoát, lại hiện hình tổ quốc chiến thắng trong lộng lẫy hình ảnh một đóa sao vàng.